Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, người Pha-ri-siêu hỏi Đức Giêsu: "Bao giờ triều đại Thiên Chúa đến?" Người trả lời: "Triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được, và người ta sẽ không nói ở nơi này, ở kia kìa. Vì này, triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông." Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em: người ở kia kìa, hay người ở đây này. Anh em đừng đi, đừng chạy theo, vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Nhưng trước đó, người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, 2 với 2 là mấy? Được, trả lời làm tiếng nhỏ nhanh. 2 với 2 là mấy? 3 với 5 là mấy? 3 với 5 là 2 lần 6 là mấy? 3 lần 7. Ồ, giỏi quá, cho mày cho hai rồi anh chị em. Tôi thấy nhiều em học sinh bây giờ, nhất là giới trẻ, không có quen tính nhẩm, gọi hỏi 2 cộng với 3 là mấy, lại lấy máy vi tính ra, lấy điện thoại di động ra, 2 cộng 3 thành 5. Trong khi bà già chả cần chữ nghĩa, chả cần vi tính gì, mua bán cho gói xôi đơn mấy đồng gói, 3 đồng gói đến 5 đồng, thối lại mấy đồng, rất nhanh. Mấy bà tính rất nhanh, cho ly cà phê 10.000, thêm điếu thuốc 3.000, thêm ly trà đá 4.000 nữa, được bao nhiêu tiền? 17. Rất nhanh, nhanh quá trời các bạn tính. Thế thì ta thấy là bây giờ người ta quá lệ thuộc vào máy móc. Cũng tốt hơn, máy móc thì nó giúp con người đỡ phải vất vả tay chân, nhưng máy móc không thay con người vận động trí não. Vì trí não con người chế ra máy móc, hay máy móc chế ra trí não con người? Máy móc chế ra trí não, hay não trí chế ra máy móc? Con người, não của con người, não bộ của con người chế ra máy móc, chứ không phải máy móc chế ra con người. Mặc dù bây giờ người ta có thể chế ra robot làm năng lực có thể gấp bao nhiêu lần con người, xúc một con người ta xúc một sẻng cát thì lâu lắm mới hết được một xe cát, còn robot nó chỉ lấy cái tay nó hút một phát là có một xe cát. Nhưng robot ấy do con người chế hay là robot chế ra con người? Con người chế ra robot. Và robot dù có khỏe mấy, có làm nhanh mấy, nhưng mà chỉ cần con người không ấn nút, nó có làm gì được không? Không. Nó không tức nó có thể làm được. Hoặc hết pin, hết điện, robot có làm gì được không? Không. Robot có biết yêu không? Hả? Có biết giận không? Có biết ghét không? Còn anh chàng này như robot, bỏ đi, đi bấm nút thì đi, ấn nút đứng thì đứng, ngồi ngồi, như là robot. Chúng ta không phải là robot. Cho nên con người có được một cái ơn, một cái ơn vô cùng lớn mà Thiên Chúa chỉ ban cho con người, chứ không ban cho loài vật, cũng không cho ban cho bất cứ loài nào. Đó là ơn khôn ngoan. mà trong bài đọc một trích sách khôn ngoan kể ra các đặc tính của sự khôn ngoan có tất cả 3 lần 7 là bao nhiêu? 21. Nếu anh chị em bỏ ông kia ông đọc lại mà anh đọc từ từng ơn một, anh chị em đến là 21 cái đặc tính của ơn khôn ngoan. Khôn ngoan của thần khí tinh tường, thánh thiện, duy nhất, đa năng, tinh tế, mau lẹ, minh mẫn, tinh tuyền, trong sáng, thản nhiên, lanh lợi, chuộng điều lành, bất khuất, từ bi, nhân ái, cương quyết, vững vàng, điềm tĩnh, làm được mọi sự, quan tâm mọi điều và thấu suốt mọi tầm cảm. Đấy, anh chị em có đếm kịp không? Tôi đã đọc cho bọn không chịu đếm. Tôi đếm này là 5 với 2, xong rồi đếm 5 với 2 lần, 5 với 2 3 lần nữa, 3 lần 7 là 21. Tất cả là 21 cái đặc tính của anh khôn ngoan. Có nghĩa là khôn ngoan có bao gồm hết tất cả mọi đặc tính. Cái số 7 trong Kinh Thánh là tượng trưng cho sự hoàn hảo. Chúa dựng nên vũ trụ trời đất này trong 7 ngày. Rồi mọi cái là cái số 7 là nói lên sự hoàn hảo. Mà 3 lần 7 như vậy là trọn hảo. Vì thế mà ai có được khôn ngoan là có được tất cả. Mà anh chị em thử coi trên cõi đời này có ai có được tất cả những đặc tính mà chúng tôi vừa mới kể là 21 đặc tính. Anh chị em thấy có ai có được cái đó không? Có ai có được cái đó giơ tay lên lãnh thưởng không? Có không? Có không? Không. Không ai có được. Vậy thì khôn ngoan ấy chính là Đức Giêsu, là Thánh Thần Thiên Chúa, là Thiên Chúa. Và sự chuyển động của đức khôn ngoan thì mau lẹ hơn tất cả các chuyển động. Do tính thuần khiết, đức khôn ngoan thâm nhập và xuyên thấu mọi vật mọi loài. Đức khôn ngoan thâm nhập, xuyên thấu mọi vật mọi loài. Đức khôn ngoan tỏa ra từ quyền năng Thiên Chúa và rực lên trong ngần từ vinh hiển đấng toàn năng, nên không thể vương một tiếu. Ai trên cõi đời này không vương một chút tiếu như đây? Có. Trả lời có. Mạnh lên có hay không thì nói gì đâu mà sợ. Có. Ai không vương một chút tiếu? Có. Không. Chỉ có một mình Thiên Chúa. Đức khôn ngoan phản chiếu ánh sáng vĩnh cửu, là tấm gương trong phản ánh hoạt động của Thiên Chúa, là hình ảnh lòng nhân hậu của Người. Dầu chỉ một mình, đức khôn ngoan vẫn có thể làm được mọi sự. Đức khôn ngoan có thể làm được mọi sự. Ai có thể làm được mọi sự giơ tay? Có. Trả lời có. Vậy thì ai có thể làm được mọi sự? Thiên Chúa. Cho nên nói đức khôn ngoan đây chính là Thiên Chúa, là Đức Giêsu Kitô. Đức khôn ngoan luôn luôn bất biến, tức là không thay đổi. Còn chúng ta có thay đổi không? Có thay đổi không? Sáng nắng, chiều mưa, tối thì thâm hẩm. Đó. Rồi con người ta có già đi không? Con người ta có xấu đi không? Người ta có đen đi không? Thay đổi cả bên trong lẫn bên ngoài. Mới hôm trước còn đang đạo đức thánh thiện, mai đã thấy nó vô tù rồi. Có không? Hôm nay nó vô tù, ngày hôm sau đã thấy nó đi xin tội rồi. Có không? Tôi thấy ở đây có cái hay là có những anh thanh niên xì ke ma túy, trộm cắp, cướp của, giết người, tù 15 năm, 20 năm, có người 25 năm. Nhưng mà có điều lạ là cái gì? Là vừa mới ra khỏi tù thì anh ta chạy đến đây liền. Có mấy người rồi bảo ông, anh mới đâu về? Thưa cha, con mới đi tù về. Tôi nghe tôi giật mình. Tù bao nhiêu năm? Dạ thưa cha, 18 năm. Và tội gì? Người thì buôn á phiện, người thì cướp của, người thì giết người, vân vân. Thế tại sao vừa mới ra tù mà anh lại đến đây ngay? Dạ thưa, ở trong tù mẹ con đến thăm, mẹ con gửi cho con sách lòng thương xót Chúa, dĩ nhiên là phải giấu. Mẹ con gửi con cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót, dĩ nhiên là cũng phải lén lút. Nhưng mà con biết đến lòng thương xót Chúa từ trong tù, cho nên khi ra khỏi tù, điều đầu tiên mà con tìm đến là đến đây với lòng thương xót Chúa và thưa Cha cho con xin tội. Sướng không? Sướng không? Sướng lắm. Dù có 12 giờ đêm, có 1-2 giờ sáng, tôi cũng cứ tiếc. Liều có khi họ lụi cho một dao, thôi cũng ráng chịu thôi. Biết đâu được, giả vờ vô xin tội mà lụi cho mình một dao, có không? Có chứ. Nhưng mà lỡ mình không tiếc người ta, rồi một con chiên hoang đàng muốn quay trở về lại không được lãnh nhận bí tích giải tội, mình có thấy có lỗi không? Có. Thôi kệ nó, đến đây được ngày nào hay ngày nào đó. Nhưng ngay cả việc mà tôi ở đây có cố định không? Có cố định không? Không. Nay ở, mai đi, mấy hồi 24 tiếng đồng hồ lãnh một cái bài sai là khăn gói quả mướp, chỉ một cái giỏ, một đôi dép là lên đường, để lại hết tất cả, trả hết cho người. Anh muốn đến lấy gì lấy. Cần cái gì đâu thưa anh chị em, đất đai nhà cửa có nghĩa gì đâu. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng trường tồn bất biến, còn con người chúng ta nay còn may mất mà. Hơi đâu mà bám lấy nhà cửa đất đai, hơi đâu mà bám lấy cơ sở, hơi đâu mà phải lo giữ cái này, giữ cái này là của tôi, cái kia là của anh, cái này là của chị, cái này là của em. Chả có của ai cả, tất cả là của Thiên Chúa. Chúng ta mỗi người được Chúa cho giữ thôi, quản lý thôi. Cho nên tôi luôn trong tư thế sẵn sàng và ra đi, chả có tiếc nuối gì cả. Đến một cái chỗ nào lại làm lại từ con số 0, từ con số 5 người như là ở đây, lúc đầu đến đây, được không? Được không? Tiếc không? Tiếc không? Anh chị em có đồng ý cho tôi đi không? Đi chứ? Đi chứ? Đi chứ? À, nhưng mà Chúa bảo đi thì đi. Vì Chúa là đấng trường tồn bất biến, còn chúng ta là những con người nay còn may mất. Tôi vừa mới gặp một người Giê-xu trai, sau kỳ này cho đen thế, lại Chúa thì sao mà cho đen thế. Bảo vâng, thì tôi ngày nào cũng răng nắng ngồi đây chứ đen chứ đâu mà trắng, đây đâu mà trắng. Thế về soi gương thấy mình đen thật. Mới buổi sáng gặp một người, chiều có mấy người Việt kiều về, Giê-xu ma con gặp cha, con thấy cha trẻ quá, cha trắng quá. Rồi soi gương biết mình là ai đây, biết mình trắng hay mình đen, mình trẻ hay mình già, cha ai biết được. Tại vì họ bảo con xin coi trên mạng, con thấy cha xấu, cha gầy lắm, mà sao con gặp mặt cha này cha trẻ. Còn có bà ngoài Bắc thì Giê-xu ma con coi hình, con thấy cha trẻ mà sao nhìn mặt cha già thế. Rồi có người thì mới gặp, thế xuống sau khi này sao mà cha hồng hào thế, cái này cho béo tốt thế. Béo tốt gì đâu chị, mới đầu dậy chứ đậu béo, béo tốt gì, làm quá trời có đất không ăn không ngủ mà nơi đâu mà béo tốt. Ủa vậy cha, thằng nào con thấy cha hơi gầy. Chúa nhanh không, nhanh không, 180 nhanh quá, liền lưỡi thế gian. Cho nên là chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng trường tồn bất biến, còn con người luôn luôn thay đổi, lòng dạ con người luôn luôn thay đổi, sự vật diễn biến hoàn cảnh luôn luôn thay đổi, nay còn mai mất, giữ làm cái gì và ôm làm cái gì, thì gọi là ôm lắm cho nó rập bụng. Nhớ nhớ câu đó không? Ôm lắm thì rập bụng, tội gì ôm chi, cứ buông thả hết đi, đất đai nhà cửa nghĩa lý gì thưa anh chị em. Vì sao? Dẫu chỉ có một mình, Đức Khôn Ngoan vẫn có thể làm được mọi sự luôn luôn bất biến. Đức Khôn Ngoan đổi mới được muôn loài từ thế hệ này qua thế hệ khác. đức khôn ngoan đổi mới được muôn loài từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đức khôn ngoan ngự vào những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa. Sướng không? Đức khôn ngoan ngự trong những tâm hồn thánh thiện, biến họ nên bạn hữu của Thiên Chúa, nên ngôn sứ của Người. Chúa Giêsu nói thầy không còn gọi các con là tôi tớ, mà thầy đã gọi các con là bạn hữu. Vì tôi tớ không biết được việc chủ làm, chỉ những người bạn thì mới ở với nhau. Cho nên Chúa Giêsu nói ai yêu mến thầy thì thầy ở trong người ấy và người ấy ở trong thầy. Bạn hữu với nhau. Chúng ta có dám làm bạn với ông Tổng thống Mỹ mới qua Việt Nam mình, có ai làm bạn với ông giơ tay? Vừa mới sơ rỡ lại gần và an ninh nó giáng cho một phát rồi bay ra ngoài tít tới ngoài kia chứ ở đó mà bạn với không bạn, đúng không? Làm gì mà có của. Nhưng mà ông Tổng thống Mỹ ông có chết không? Rồi cái ông chủ tịch bên Trung Quốc ông qua thăm mình có làm bạn được với ông không? Sơ rỡ đến ông nó có cho sự người lại gần ông, an ninh nó giáng một phát răng liền đi chứ. Nhưng mà ông có chết không? Cũng chết thôi. Ông lớn, ông to, ông bé nào cũng chết hết. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng trường tồn bất biến, là đấng hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Ý vậy mà anh chị em nghe cái câu này mà không thấy sướng à? Ta là bạn hữu của Thiên Chúa, bạn hữu của một đấng vô cùng thánh thiện. Này cô bé lọ lem được yêu hoàng tử, sướng không cô bé lọ lem? Sướng không cô bé lọ lem? Trời ơi, thân phận mình lọ lem mà tự nhiên được hoàng tử. Nói rằng ôi lọ lem yêu quý của anh ơi. Sướng không? Sướng không? Sướng. Thì chúng ta là những cô bé lọ lem mà được hoàng tử Giêsu đến gọi ta là bạn hữu. Sướng không? Ta là bạn hữu của Trời ơi, cái đó mà không nói không la ầm lên cho người ta sướng hay sao? Chúng ta là bạn hữu của Thiên Chúa. Thế cao lên, chúng ta là bạn hữu của
Thiên Chúa.
Chúng ta là bạn hữu của
Thiên Chúa.
Phải thấy rằng là mình đến với lòng thương xót là đến một cuộc hẹn hò. Hẹn hò của người yêu với người yêu, của người tình với người tình, của người bạn với người bạn. Cho nên cuộc hẹn ngày nào cũng đông là như vậy. Có những người từ 6 giờ sáng, đêm hôm qua chúng tôi cưa cái bê tông để mà đặt cái ống nước cho anh chị em uống nước. Cưa từ lúc 8 rưỡi 9 giờ cho đến gần 2 giờ sáng mới xong. Cưa cái đường bê tông, vì cưa ban ngày thì nó bụi, cho nên phải cưa ban đêm. Ban đêm thì nó bụi, anh chị em không có bị ồn ào và không có bị bụi bặm. Chứ người cưa, đang cưa thì có một xe 7 chỗ đến, bảo cha ơi cha đang làm gì, đến gặp Chúa ơi, bảo làm gì đấy, giờ này còn đến đây, Chúa ơi muốn đến gặp cha Long, bảo cha Long giờ này không có, chỉ có ông đang ngồi cưa đá. Sáng mai thì mới gặp được, còn bây giờ toàn là công nhân thôi. Thế thì bảo từ đâu đến, bảo từ Đắk Nông, đi vòng vòng đi tìm kiếm mãi không có được chỗ trọ, được ghé lại đây. Thì chúng tôi thấy được rằng là đấy là những người đi tìm bạn hữu của Thiên Chúa. Mà gặp tôi thì đã là cái gì đâu, chỉ là cái thằng khố rách áo ôm. Vậy mà cũng thấy đủ chỗ nơi con đến được gặp cha con sướng quá. Tôi bảo tôi còn sướng hơn. Tại vì hôm nào mà anh chị em không đến đây có buồn không? Buồn chứ. Bạn hữu mà đến không có ai đến thăm buồn lắm. Thì Chúa của chúng ta cũng vậy. Hôm nào mà anh chị em không đến thì Chúa còn buồn gấp mấy anh chị em. Chúa đã gọi anh chị em là bạn hữu cơ mà. Vậy mà bạn hữu lại bỏ à? Bạn hữu lại bỏ bạn là mới đi chỗ, đi chạy theo tiền à? Bạn hữu mà bỏ chạy theo danh vọng à? Bạn hữu mà bỏ mà chạy theo cờ bạc à? Bạn hữu mà bỏ Chúa chạy theo đá gà, chạy theo số đề, chạy theo rượu chè, chạy theo xì ke, chạy theo ma túy, chạy theo sắc dục, bỏ Chúa hết, Chúa vẫn cứ cô đơn một mình. Chúa mãi mãi cô đơn. Nhưng ở đây Chúa có cô đơn không? Không. Từ sáng cho tới tối lúc nào cũng ê a lời kinh, từ sáng cho đến tối lúc nào cũng có người đến vuốt chân Chúa, vuốt áo Chúa. Tôi đêm hôm qua tôi nói với mấy em đang cười với bê tông, tôi nói mình có thấy tóc Chúa bạc không? Nó là cái bụi bê tông nó bay lên, nó bạc đầu, nó bảo không cha, Chúa đứng ở ngoài nắng nó bạc cả đầu, mà Chúa vẫn cứ đứng ở dưới thì vuốt vuốt lên nữa mà đen hết cái áo của Chúa. Bây giờ tôi hỏi anh chị em, Chúa bạc đầu với Chúa còn nguyên si cái sơn, Chúa thích còn nguyên si cái sơn hay là bạc đầu? Trả lời, nếu mà còn nguyên si cái sơn quay là chứng tỏ quay đến viếng Chúa không? Không, Chúa cứ ở trong tủ kín sợ bụi mà. Rồi Chúa, anh chị em nhìn lên Chúa thương xót, nhìn coi, nhìn coi ra, nhìn coi có thấy đen không, thấy chân Chúa đen không, thấy áo của Chúa dơ không? Chúa thích áo dơ hay thích áo sạch? Anh trả lời mạnh lên, Chúa thích áo dơ hay áo sạch? À, chị em dơ lên, Chúa thích áo dơ hay áo sạch? Tại sao? Tại vì chứng tỏ rằng nhiều người đến xà vuốt, Chúa bảo được quá, đỡ buồn, vui quá, đỡ buồn, ta đứng một mình buồn lắm. Cho nên anh chị em có nhiều người đi mua tượng về, người ta bọc cái lớp plastic để cho nó khỏi bụi, người ta bán hàng. Thì đưa về nhà thì chỉ có gỡ ra chứ, đưa về nhà để in plastic vậy. Tôi đến tôi làm phép, tôi bảo sao không gỡ ra, giờ gỡ ra nó bụi. Chú thấy bụi thì lắm, nhưng mình nhốt chú vào cái em plastic như vậy thì còn chú bảo tao ngọt thở quá. Cứ em plastic là để in plastic như vậy sợ dơ, chú bảo phải để cho tao dơ. Vì chú sinh ở hang đá hay là ở bệnh viện Pháp Việt? Chú sinh ở Bethlehem hay là bệnh viện quốc tế? Bethlehem, cho nên phải để chú dơ, dơ thì mới gần con người được. Cho nên cứ để chú trên cao rồi thì bọc plastic, rồi thì chú bảo chú tâm ngọt thở quá rồi, để thở với, nhưng em bỏ anh chị em xé ra đi, nó dơ thì chùi, có sao đâu, hả? Phải không? Chúa để cho gần với con người hay là Chúa để trên cao để mà mình ngó? Gần hay ngó? Ngó hay gần? Gần. Nên anh chị em thấy Chúa của tôi đen vậy đấy, Chúa tôi bạc cả đầu đi là như vậy đấy. Như vậy mà Chúa bảo, mà ta vui lắm. Hôm nào mà không có ai đến mà Chúa không nghe rầm rễ, rền rĩ kinh kệ mà không thấy vuốt chân, vuốt tay, vuốt cẳng, Chúa bảo, sao hôm nay nó buồn quá. Ôi ta buồn, ta đi lang thang bởi vì ai? Vì ai? Vì ai? Trả lời, vì ai? Trả lời đấm ngực mình, vì ai? Vì ai? Ôi ta buồn, ta đứng chờ vơ bởi vì ai? Ôi ta buồn, ta đứng ta ngó mây nước chẳng thấy ai bởi vì ai? Đó, bao nhiêu người đã bỏ Chúa mà không đến. Cho nên bài tin mừng ngày hôm nay Chúa bảo nước trời triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các con. Đức khôn ngoan ở giữa các con. Chúa Giêsu đang ở giữa chúng ta. Và Đức Giêsu Giáng sinh được đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ở cùng là sao? Là ở giữa, là ở với, là ở trong. Cho nên nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông rồi, mà các ông còn cứ đi tìm ở đâu vậy? Cho nên trong bài tin mừng ngày hôm nay ta thấy rõ ràng chuyện đó. Người Pha-ri-siêu hỏi Đức Giê-xu bao giờ triều đại Thiên Chúa đến. Người trả lời, triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được, và người ta sẽ không nói ở nơi này hoặc ở kia kìa, vì triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Sách Khôn Ngoan cho chúng ta biết là như vậy. Thiên Chúa yêu chuộng những người chung sống với Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan rực rỡ hơn mặt trời, trỗi vượt muôn tinh tú. So với Đức Khôn Ngoan, ánh sáng còn kém xa. Bởi trước màn đêm, ánh sáng đành phải lui bước. Còn Đức Khôn Ngoan, nghe câu này để mà sướng đây, nghe câu này để mà an tâm đây, còn Đức Khôn Ngoan chẳng gian tà nào thắng nổi. Nghe rõ chưa? còn đức khôn ngoan chẳng gian tà nào thắng nổi. Còn Thiên Chúa của chúng ta, nó đọc chẳng gian tà nào thắng nổi. Như vậy lên, còn Thiên Chúa của chúng ta chẳng gian tà nào thắng nổi. Còn những người tin vào lòng Chúa xót thương, chẳng anh chị em phải nói mạnh lên, đó là một cái niềm vui, đó là một cái sắc tín, vì ta là bạn hữu của Chúa. Mà là bạn hữu của Chúa, nếu người bạn lâm nguy ta có cứu không? Nếu người bạn đang nghèo ta có giúp không? Nếu người bạn đang buồn ta có an ủi không? Nếu người bạn đang đau ta có thăm viếng không? Cho nên khi ta buồn, khi ta đau, khi ta cô đơn thì Chúa đến thăm viếng, an ủi, nâng đỡ ta. Và Chúa cũng muốn là con hãy an ủi ta, nâng đỡ ta, bảo vệ ta. Bảo, Chúa ngon vậy mà con phải bảo vệ à? Chúa vậy mà con còn phải thăm à? Không, khi con làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta là con làm cho chính ta. Cho nên thăm người khác là thăm ta. Thăm người khác là thăm chia sẻ với người khác là chia sẻ với đi thực hành lòng thương xót để đem món quà đến cho những người nghèo là tặng quà cho. Đánh người khác là đánh. Đánh đi. Chửi người khác là chửi đi. Nói xấu người khác là nói xấu đi. Có dám nữa không? Ta không dám nữa đâu, vì Chúa ở nơi những con người ấy. Thưa anh chị em, đức khôn ngoan chẳng gian tà nào thắng nổi. Từ chân trời này đức khôn ngoan vươn mạnh tới chân trời kia, cai quản mọi loài thật tốt đẹp. Thưa anh chị em, nếu có đức khôn ngoan thì ta có được Chúa ở trong ta. Nếu có đức khôn ngoan, ta sẽ nhận thấy thánh ý của Chúa. Nếu có đức khôn ngoan, ta sẽ khám phá ra rằng Chúa đang ở giữa chúng ta. Chúa đang ở giữa chúng ta. Nếu mà bây giờ, nếu Chúa ở giữa chúng ta, anh chị em thử ngó sang bên phải coi có không nha. Bên phải Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Quay sang người bên trái, Thiên Chúa đang
ở giữa chúng ta.
Quạt cho người phía trước, Thiên Chúa đang
ở giữa chúng ta.
Quạt sang những người đằng sau, Thiên Chúa đang
ở giữa chúng ta.
Quạt cho chính mình, Thiên Chúa đang
ở
trong chính tôi. Chúng ta nào nữa, quạt cho mình rồi mà. Thiên Chúa đang ở trong chúng tôi, trong chính tôi. Thấy chưa, quạt cho mình là thấy Thiên Chúa đang ở trong chính mình. Vì vậy mà Chúa bảo các con đừng có đi tìm chỗ này, đi tìm chỗ kia. Đừng có nghe người ta nói Chúa hiện ra nơi này cứ phải chạy đến mà ngó chớp. Vừa thấy Chúa sáng chỗ này, chúng đi chớp. Có một thời người ta đồn một cái nhà thờ kia có Chúa Giêsu tỏ mình, Chúa Giêsu hiện ra. Người ta mới đùn ta kéo nhau đến. Mà ta lại nói thêm một câu này là chỉ những người nào mà không có tội trọng mới thấy Chúa, còn ai mà có tội trọng thì vào trong đó không thấy Chúa. Cho nên là cô này vô nhìn đi ra hỏi có thấy gì không, cô có dám nói không không, cô có dám nói không thấy Chúa không? Tại vì nếu mà nói không thấy Chúa tên là cô ấy phạm tội trọng. Cho nên cô bảo có, tôi thấy nhóe cái là chứng tỏ là mình không phạm tội trọng. Thế cái bà này cũng vậy, bà có thấy Chúa không? Dạ có. Còn bà có thấy Chúa không?
Dạ có.
Đấy, thấy chưa, có con cũng thấy nhóe cái. Tại vì cứ sợ là mình không thấy nhóe thì nghĩa là mình phạm tội trọng. Cho nên có ai có thấy chưa không? Chả thấy. Thấy đâu, nhưng mà vì sợ người ta nói là mình phạm tội trong, cho nên là mình nói dối với mọi người, dối chính lòng mình là mình thấy Chúa. Mà thực sự ra khi mình có tội trọng trong mình thì mình đã đuổi Chúa ra khỏi mình rồi. Làm sao mà thấy được? Làm sao mà thấy được? Vì khi ta có tội trọng, sự thiện và sự ác không thể hòa hợp, không thể sống chung. Giống như ánh sáng và bóng tối không thể sống chung được. Cho nên ở đâu có sự thiện thì sự ác có. Ở đâu có sự ác thì có sự thiện không? Ở đâu có ánh sáng có bóng tối không? Ở đâu có Thiên Chúa ma quỷ có đến được không? Không. Mà chúng ta rước ma quỷ vào, Thiên Chúa có ở trong chúng ta được không? Không. Cho nên Thiên Chúa ở trong chúng ta khi nào mình không mắc tội trọng, khi nào linh hồn mình sạch tội, sạch tội trọng. Còn tội nhẹ ai chẳng có, ai chẳng yếu đuối. Mà lỡ có tội trọng thì có một phương thuốc, chạy ngay đến tòa hòa giải để mà xưng thú lỗi lầm, để được Chúa tha thứ, để được Chúa biến đổi. Thưa anh chị em, và ngày hôm nay Chúa vẫn tỏ mình ra, Chúa đang ở giữa chúng ta, ở giữa cộng đoàn lòng thương xót Chúa Giáo Điểm Tin Mừng ở nhà bè đây. Khi anh chị em chứng kiến được những điều lạ lùng Chúa làm, đây mời hai ông bà lên đây để cho người ta thấy Chúa đang ở giữa cộng đoàn chúng ta. Lòng thương Chúa xót Chúa đang là làm những điều vô cùng kỳ diệu. Anh chị em đứng được mà, đứng được tí thôi. Rồi ông tên gì?
Thưa cha, con là Du Xe Trần Minh Thông, năm nay 71 tuổi. Con ở giáo xứ Hoàng Mai, giáo phận Bắc Diệm, ở ngoài Ninh Bình. Đây là lần thứ hai con vào Giáo Điểm Tin Mừng, mà con làm con mong ước được lên làm chứng cho Chúa. Lần thứ nhất con vào Giáo Điểm Tin Mừng, ngày thứ nhất cha đặt tay chưa trúng vào chỗ con có bệnh. Tuy bệnh con vẫn đang.
Tôi biết ông chỗ nào bệnh, chỗ nào đâu mà cho trúng.
Ngày hôm sau khi con nói với cha là con có 7 cái hạch di căn bệnh ung thư, cha đã tay vào. Con về đến lễ xong, con về đến nhà trọ, con thấy rất nhẹ người. Thưa cha và cộng đoàn, con bị ung thư từ năm 1913 và con nằm điều trị ở bệnh viện 1 năm tròn. Thế và đến năm 2015,
tức là ông bị ung thư năm 2013 chứ không phải 1913, lúc đó ông chưa sinh ra. 2013 rồi sao nữa, đến năm 2015
là con bị đi tái khám thì con bị di căn, hạch và xương. Thế thì đầu xương bên phải của con bây giờ là đen hết, kể cả các rẻ xương sửa. Và 7 cái hạch nó đẩy lên, con không quay đi bất lại. Thế thì con cũng không tin vào người thế gian được nữa, vì bệnh viện nói là nhiễm bệnh của ông bây giờ chỉ còn có thuốc thanh. Và con đã được biết đến lòng thương xót của Chúa qua bà chị dâu đưa sách cho con, gia đình con. Và con đã nhắn tin cho cha, và cha trả lời là gia đình yên tâm, và thêm lời cầu nguyện cùng với cộng đoàn của lòng thương xót Chúa lúc 3 giờ chiều. Thế thì từ giờ ấy trở đi thì hai vợ chồng con và các cháu hôm nào được nghỉ học thì đều tập trung làm giờ thương xót. Mà thưa cha, gia đình nhà con sống giữa gần 2.000 gia đình nữa rồi, họ toàn đạo Phật và 20 chùa kẹp ấy ra gia đình nhà con. Nhưng mà chúng con vẫn cứ tin tưởng và phó thác cho Chúa, và vẫn đọc kinh như ở nhà thờ. Thậm chí hàng tháng cha quản sứ lên cho con rước bình thánh, cha nói là kể cả bên cạnh nhà thờ cũng không ai đọc kinh như gia đình nhà. Con chỉ biết cảm tạ ơn Chúa. Và cho đến khi đến tháng 3 đầu năm nay thì bệnh của con phát tác rất mạnh. Vợ con đã chuẩn bị đầy đủ gạo, rượu, cờ quạt, báo cha xứ lên sư bản.
Nấm tăng là chuẩn bị gạo với rượu. À,
chị đã xây việc cho con ở ngoài đất thánh và trình cha. 4 tháng trời con không bước chân được ra khỏi nhà. Nhưng mà khi con nghĩ là mình cố gắng lên, tin vào Chúa, cố gắng đi vào giáo điểm tin mừng lên một lần, trước hết mà nói là tạ ơn Chúa, vì con nghĩ cả cuộc đời con là một chuỗi hồng ân của lòng thương xót Chúa. Thế thì chính ra là khi con bước chân lên tàu từ ngoài Ninh Bình 1700 cây số, đi 2 ngày 1 đêm con lên tàu cũng rất khỏe. Và khi con bước chân đến giáo điểm tin mình là 6 giờ sáng thì con vào con ngồi con viết lời khấn, trước hết là cho bản thân, cho gia đình con và anh chị em con, nhiều người nhờ con xin lắm. Thì khi con viết xong thì mới đi tìm nhà trọ, về nhà trọ con đau lắm, cái loại thuốc giảm đau gắt lên ăn của Pháp là 9.000 một viên mà con uống 1 ngày tới 14 viên, cái tôi quy định chỉ được uống 4 viên nhưng mà con uống tới 14 viên một ngày. Thế thì con chỉ mong làm sao đến chiều được tham dự thánh lễ và xin cha đặt tay để mình xin cha thêm lời cầu nguyện để Chúa thông qua bàn tay của Chúa mà chữa lành hoặc cất được thì ta cho con. Thế thì chiều hôm ấy là chiều 13 tháng 8 chủ nhật lễ rất đông, cho nên lên đặt tay là cha chỉ có đặt tay lên đầu con và cha đẩy con đi. Cái lúc gọi là về con vẫn đau. Thế đến hôm sau vào thứ hai thì ít người hơn, con có ôm lấy cha, con chỉnh cha, con để di căn ung thư và một đống hạt ở đây thì cha vỗ vào đây cho con 2 lần. Chỉnh cha lễ xong về đến nhà trọ con nhẹ nhàng và ngay từ đêm hôm ấy con không được thôi. Và từ đấy đến nay có nghĩa là đặc biệt lắm con mới phải uống 1 viên, mà trước đây 1 ngày con uống từ 10 đến 14 viên. Nên thưa cha, lần này con vào trước hết là con cảm tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn đã thêm lời cầu nguyện cho con. Chúa đã chữa bên con bây giờ cũng đã bớt đi nhiều. Thế nhưng mà
rồi bà này là gì đây của ông?
Là vợ con.
Rồi bà chia sẻ tiếp.
Rồi. À, con xin chia sẻ với cha với cộng đoàn là chồng con thì bị ung thư như vậy, thì đến cái 2013 thì đã được Chúa chữa lành, thì đến khi 2016 là nhà con bị di căn 7 cái hạt ở cổ này, đến khi mà mỗi một khi đau thì nhà con cứ bắt đầu vào tường, thì con cứ nói là ông ơi, ông cứ ngửa mặt lên ông kiến thác vào Chúa và mẹ để cho Chúa với mẹ cất bớt bệnh tật để cho ông.
Rồi làm sao mà bà biết rồi bà đưa ông vào trong này?
Thì con thưa cha là cũng có nhiều người cứ bảo ông ấy ung thư như vậy thì bà cứ đi xin số điện thoại của cha về để bà nhắn tin cho cha với cộng đoàn để cha với cộng đoàn cầu nguyện cho ông ấy để ông ấy bớt bệnh tật đi. Thì là con cũng mong muốn lắm cha ơi, con đi xin xin số điện thoại của cha thì con không xin được. Đến khi con gái nhà con ấy, cháu ngày xưa nó ở trong trong
rồi sau đó nữa sinh xong
thì cháu ngày xưa đó ở trong giáo điểm tin mừng chỗ Chí Hòa đấy cha, thì cháu lấy số điện thoại của cha thì cháu bảo là
rồi cuối cùng sao đi vào đây con tắt thôi.
À vâng, vậy là con nó cho số điện thoại không nhắn được, thì cuối cùng là con nó về hôm ấy mùng 2 Tết năm 2016 thì cháu về thì con nó bảo là con ơi mẹ mẹ không biết nhắn tin, thì con nhắn tin thì cha nhận lời, cha bảo là thôi thì cứ hợp với cha mà thêm là cầu nguyện, thì nói thật ra là con ở giữa lương dân thì cứ chiều chiều 3 giờ là nhà con làm giờ thương xót. Thì là mọi người cứ bảo chứ sao mà mọi người ung thư chỉ có vài tháng là ra đi mà ông thông không được lâu thế. Thì bà có cái bí quyết gì thì bà bảo cho chúng tôi đấy, con chúng tôi nó cũng bị mà bây giờ nó đau đớn lắm. Thế con nói là các bà đây ở bên chúng tôi thì chỉ có Chúa mới chữa lành được thôi, chứ còn không có cái bí quyết gì hết. Nói chung là nhà nước bây giờ không có ai có thuốc chữa. Chữa cái bệnh nan giải này thì nhà nước cũng bó tay rồi. Cho nên là chỉ có một cái là ở bên chúng tôi là chỉ trông cậy vào Chúa và lòng thương xót Chúa. Thế là đến khi đến tháng 7 là nhà con nặng lắm, coi như là cứ nằm mà không ăn uống gì cả, cái cổ này lại di căn, vừa ung thư phổi vừa ung thư phế quản, thì cái cổ này là di căn là nó sưng đầy lên không ăn được cái gì. Thì nhà con là cứ nằm thoi thóp vậy. Thì đến khi con bảo nhà con là thôi thì ông cứ cố gắng tín thác vào Chúa, bây giờ Chúa thử làm.
Rồi cuối cùng đưa chị đưa anh ấy vào đây như thế nào?
Thì nhà con mở mắt ra là đòi đi vào Cha Long. Thì con với các con nói này con...
Rồi đưa vào thì nói luôn đi.
Vâng, đến khi vào đến đây thì hôm 13 tháng 8 ấy, thì vào đến đây là sáng ra thì như nhà con vừa nói đấy. Thì là đến khi mà cha đặt được tay thì về nhà trọ thì nhà con không sốt, không uống thuốc nữa, mà cuối cùng tắm được nước lã cả.
Hallelujah. Rồi bây giờ tặng cho hai ông bà một cái máy 365 bài giảng ở giữa lương dân, ở giữa lương dân nhà. Bây giờ đi về nhiệm vụ là giữa 2.000 người không có đạo và giữa một vùng toàn những người không có đạo, thì nhiệm vụ của hai ông bà.
Vợ con là đạo ngọn chứ?
Hả?
Vợ con là đạo ngọn.
Đạo ngọn là đạo gì?
Đạo theo. Mới trở lại đạo theo.
À, đây là đạo, đây là đạo ngọn, đây là đạo gốc. Để có hay cái từ mới, từ đạo ngọn. Rồi, hallelujah. Rồi, hai ông bà đi về loan truyền. Tôi nói là đi về loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người lương dân ở đó. Nhớ không? Kiếm những người lương dân mà họ đang hỏi đó, họ đang khao khát lòng thương xót Chúa đó, thì chị mua thêm 100 cái nữa đưa về. Nhớ chưa? Rồi, đi. Mau, 100 cái, mau. Cho 2.000 người lương dân ở đó, mau. Hallelujah. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta phải trở thành một cái dấu chỉ cho người ta thấy Thiên Chúa ở giữa các ông. Thiên Chúa đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Phải cho người ta thấy điều đó qua những cái dấu chỉ mình làm chứng cho người ta như vậy. Còn con được ơn gì? Con tắt.
Thưa cha, hôm nay con đến đây cũng là được nhiều ơn. Và cái chuyện của con thì chắc hẳn con nói ra thì mọi người. Vâng, con là lấy chồng ngoài đạo, nhưng mà con thì là nhà con hiện tại bây giờ thì chắc toàn bộ cộng đồng đây là không ai là tin được là nhà con là hai bàn thờ, một bên Chúa một bên đạo. Mà ai vào thì là coi như là đằng chồng nhà con bảo là bây giờ ai đi bên nào thì không được ngăn cấm bên nào. Thì bây giờ chỉ có chỗ chúng con là bây giờ cùng ở chỗ bác đây là coi như toàn người đi lương, ít người đi giáo, nên là thôi con cứ giữ đạo. Khi con mà làm bàn thờ lên năm 2000, năm 80 là con làm bàn thờ, thì trước khi con làm bàn thờ là coi như là con cũng đã tra vào nhà con và các sơ cũng đã vào để cho để nhà con làm quen để cho hai bên. Nhưng mà đi lễ thì chắc là cũng chưa đi, nhưng mà nhà con thì lúc nào cũng là tu sửa bàn thờ bên đạo và bên lương, coi như là cả nhà ai vào thông gia Hà Nội Hải Phòng vào là vẫn nói là hai nhà sao lại cùng một chỗ, nhưng mà nhà con là một nhà nhưng mà hai bàn thờ. Thưa cha là như vậy. Nhưng mà trước khi mà con làm bàn thờ thì nhà con rất nhiều ơn. thì là Chúa cho con coi như đủ. Khi Chúa đã cho gia đình con thì là chồng con là cũng tin tưởng ở Chúa, mà lúc nào cũng là tu sửa bàn thờ bên đạo. Nhưng mà bên lương thì là bố mẹ chết thì là con cũng nói với chồng con là mình cứ sống chọn làm sao được bên tình bên hiếu, bên nào cũng vậy, cũng thờ cha kính mẹ. Nên là trước khi mà con làm bàn thờ thì là con làm nhà con cũng giúp cha xứ về.
Rồi bây giờ thì được ơn mới nhất này, lòng thương xót Chúa như thế nào? Ở đây và ta thử một ơn mới nhất này, lòng thương xót Chúa.
Thế cha con được ơn sớm nhất là qua như năm tháng 7 vừa rồi, là con là còn bỏ Chúa 5 năm con không đi lễ. Mà Chúa cho con rất nhiều nhưng mà con bỏ Chúa. Khi mà con nghe thì đến lúc mà bệnh tật con là rất nhiều, con làm xong nhà cửa tôi cha là con thái hóa toàn bộ khớp, mà con đi khám là tiểu đường của con là coi như 12 phần, và coi như là áp huyết con lên 23, và coi như là vừa bị hành tá tràng rồi bằng dạ dày. Phải khi con mà thằng chú nó cho con cái đài ở trong đây về thì con mang về con nghe thì chồng con là rất thích. Và khi con nghe xong cái đài xong thì là con quyết định là được 4 ngày thì là chồng con cứ rủ vậy thì bà đi đi. Vậy là con đi là hôm giữa hôm mà con đi vào đây được 12 ngày là giữa hôm sinh nhật cha. Thì là con ở đây được vừa đi vừa về 4 ngày rồi. Còn con ở đây cha đặt tay cho con mấy lần. Thì đến hôm con về là con đi khám lại là coi như là con không uống thuốc. Từ hôm con vào đây là con không uống thuốc. Và khi ra viện là nhà viện bắt con cấp cứu là phải nằm viện luôn chứ không cho về. Nhưng mà con bảo con không nằm. Vậy là con vào đây thuốc con cũng không uống. Đến lúc mà về thì nhà hỏi con là có uống thuốc, nhưng con vẫn là thưa cha con nói dối, con bảo là con đi lấy thuốc nhưng mà con không uống. Vậy là đến lúc con về thì 2 tháng nay con đi khám là bác sĩ bảo là bà uống cái gì mà sao mà đã khỏi, mỡ máu là cũng sạch, mà coi như là tiểu đường bây giờ là lại bình thường, mà coi áp huyết bây giờ là còn có 14. Vậy là con bảo là con lại cười với bác sĩ, con bảo là em ăn sung xanh, con bảo vậy. Nhưng mà thưa cha là đến lúc con đi khám về thì con báo với anh em nhà con biết, con bảo là sướng lắm rồi. Vậy là đến lúc mà mấy cái bà ngoại đạo là hôm nay là cũng bỏ phong bì gửi con là con vào đây hôm nọ là con mua 4 cái đài, là con về con cho mỗi bà một cái để cho bà nghe, nhưng mà các bà cũng gửi nhưng mà già rồi không đi được. Vậy nên là con hôm nay là con đáng nghe là chúng con về hôm qua nhưng mà một toán về rồi, nhưng chúng con lui lại một ngày để hôm nay làm chứng cho cha. Đấy là hôm nay là...
chỉ có một điều chỉ có một điều bà có biết bà thiếu sót cái gì không? Khi mà bác sĩ hỏi là bà dùng thuốc nào và khỏi, bà nói là bà dùng cái gì? Nói dùng cái gì?
Cha là con cười.
Nói bà nói bà dùng cái gì?
Sung sang.
Tại sao bà không dám can đảm nói với họ rằng là nhờ lòng thương xót Chúa, nhớ nhớ chưa? Cho nên các con phải can đảm tuyên xưng danh ta trước mặt người đời, thì ta cũng sẽ tuyên xưng các con trước mặt cha ta đứng ngự trên trời. Nếu các con chối ta trước mặt người đời, ta cũng chối bỏ các con trước mặt cha ta trên trời. Cho nên hôm nay con ở đây là con chuộc lại cái lỗi đó, là Chúa cho con ở lại thêm một ngày, đáng lẽ con về với đoàn, nhưng vì con đã phạm một cái lỗi là không dám can đảm nói trước mặt thế gian, nói trước mặt bác sĩ. Như là cái bà này lúc nãy bà nói là thuốc bây giờ thì chẳng có nhà nước nào mà có thuốc chữa bệnh ung thư cả, chỉ có lòng thương xót Chúa thôi. Con phải dám can đảm mạnh dạn tuyên xưng cái niềm tin là nhờ lòng thương xót Chúa chữa tôi, ông bác sĩ ông có biết không, phải nói cho thế giới vô tín ngày hôm nay người ta không tin vào Thiên Chúa, người ta chỉ tin vào khoa học kỹ thuật rằng là đức khôn ngoan vượt qua mọi loài, đức khôn ngoan làm được mọi sự, đức khôn ngoan ấy chính là Đức Giêsu đấng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót. Cho nên chị phải tạ ơn Chúa là cho chị có cơ hội ở lại đây, không có về mà để đền cái tội của mình, vì đã dám nói su sanh thay vì lòng thương xót Chúa. Đây, cầm cái máy này về, nghe, cầm cái máy này về và ra đi. về loan truyền, gửi lại kêu bác sĩ, nói với bác sĩ là Chúa đã cứu tôi, đi mau. Đi.
Cảm ơn cha.
Hallelujah. Rồi mời con. Nhớ nha bà. Rồi con.
Dạ con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con thưa cha, con là tên San Nguyễn Thị Cánh. Con ở giáo sư ở giáo phận Thanh Hóa. Thì thưa cha là vào tháng 12 năm 2016 thì tự nhiên là con mới phát hiện ra là con mọc cái u ở dưới đáy lưỡi. Thì con mới con cũng không biết, thì con bảo là con đi lấy thuốc. Thì cái cô bán thuốc, cô bảo con bảo là không có thuốc thì chữa được, thì phải đi bệnh viện gấp. Thì con cũng về rồi đi bệnh viện. Thì xuống bệnh viện Đa Khoa tỉnh thì họ cũng đã phẫu thuật ở các u đó. Nhưng mà trong một tuần thì họ bảo là con phải đi Hà Nội gấp. Thì trong khi gia đình con cũng sửa soạn đi Hà Nội
là
thì
bệnh gì?
Có bệnh ca lưỡi
gì? Ung thư.
À, bệnh ung thư lưỡi.
Ung thư thì có nói ung thư chứ cứ cà cà cái gì lại biết cà là cái gì. Ung thư lưỡi.
Vâng, trong trong cái lúc mà nhà con chuẩn bị đi thì có một cái chị ở hàng xóm, chị bảo con bảo là chị lấy số điện thoại của cha Long, chị số điện thoại của cha Long cho con. Thì con đi ở nhà con nhắn tin vào cha, thì cha nhắn tin lại cho con là cứ nhận, con cứ an tâm, thì cha sẽ cầu nguyện cho con lúc 3 giờ. Vâng, vì vậy thì sau cái thời gian con đi Hà Nội thì bác sĩ nói với con đó là bây giờ là phải phẫu thuật lại và cắt 1/2 lưỡi rồi mổ từ đây tới đây. Thì bác sĩ cũng nói bảo là nếu mà mổ xong cũng chưa biết sự gì xảy ra, hoặc là con không nói được, hoặc là ngớ ngọng, hoặc là chạm vào các dây thần kinh. Thì con cũng lúc đấy con cũng không nghe được nữa rồi. Thôi thì vậy thôi thì cứ tín thác vào Chúa. Thì trong cái đó là đến ngày 24 tháng 12 là họ quyết định mổ cho con. Thì con trong cái ngày mổ đó thì cả một mấy phòng đó thì họ đi buổi sáng, buổi chiều là họ về khoa được hết. Còn riêng có mỗi một mình con thì con cũng không biết là con ở đâu nữa. Mà tất cả gia đình thì vâng đi cũng không biết là con chết hay con sống, không biết gì. Thì xong khi đó thì mai là bảo cho con về khoa. Thì xong thì điều trị có 5 ngày là cái bác sĩ điều trị cho con bảo là có kết quả rồi. Con mới hỏi mãi thì bác sĩ bảo là con an tâm là con được về, không phải ở lại đây, là không phải điều trị tiếp. Thì bác sĩ cứ nói bảo lúc đó là 30 tháng 12 rồi thì cố gắng ở lại đấy là hoặc nghỉ Tết dương lịch. Thì khoảng mùng 3 tháng 1 năm 2017 thì bác sĩ rất bảo để làm thủ tục cho con để con ra viện. Thì đúng ngày mùng 3 là cô ấy bảo là làm thủ tục cho con về. Thì con về xong thì đến ngày 20 tháng 2 con cũng vào cha, rồi con xin cha, rồi cha đặt tay cho con. Thì lúc mà con vào đây con phải ăn cháo, con không mà dầu, con không chỉ trải tóc bên dưới là con đau. Thì cha đặt tay cho con là về tới nhà là con tự nhiên con ăn cơm được và không đau gì nữa. Thì từ hôm đó thì bác sĩ cũng bảo con là thôi cố gắng đi khám định kỳ 3 tháng một lần. Thì con cũng cứ 3 tháng một đi, nhưng mà khám xong thì là bình thường, không có gì đấy.
Thưa chị em, tôi là nghe cô ấy nói một người ung thư lưỡi mà không ăn cháo còn không ăn được, mà hôm nay cô ấy đến đây đã nói với chúng ta dường như là gần như là bình thường, ăn uống được, tóc tai đàng hoàng. Thưa chị em, cái đó chỉ có Chúa mới làm được thôi. Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta qua những chứng nhân đây để mình biết rằng Chúa đang thể hiện quyền năng của Chúa ra. Triều đại Chúa đang đến khi mà con người tin nhận quyền năng của Thiên Chúa. Đây, cha gửi tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng thương xót, và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, xin mời chúng con.
Con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Vicente Vũ Văn Cầu.
quê con ở Thái Bình, hiện tại con đang sinh sống ở Sài Gòn nè. Năm nay con 31 tuổi.
Thưa còn nhà. Con?
À, con chào cha và con.
Nói
con là Maria Vũ Thị Hường, con 24 tuổi ạ. Con ở giáo xứ Thanh Châu, giáo phận Thái Bình ạ.
Con đây này là gì?
Con là vợ ạ.
Rồi, vợ chồng chúng con được cái gì nói to đi cho mọi người nghe.
Dạ. Thưa cha, là con biết đến lòng Pháp Chúa là từ bạn bè con. Hồi mà cha con nằm lại ở Chí Hòa ấy, thì hôm đó tình cờ thì con cũng con đang làm việc ở chợ Tân Bình,
có vắn tắt thôi con.
Vâng.
Mới nhất thôi.
Thì con ở Tân đấy nó thì ngày hôm mà hôm đó thì con bị bệnh viêm gan siêu B, tức là hôm biết thì nó sinh ở cha ở chúa thì con đi mấy hôm á thì chưa bị gì hết, con đi vài hôm thì hôm bữa là con đi nhà thờ Chi Hòa, tình cờ con không biết đông quá, con ngồi trước quảng trường Đức Mẹ La Vang á, con ngồi trên xe xe máy, con soi cái gương thấy mắt con nhìn nó vàng quá, con bán ra con vàng ra, con sợ quá, con nghĩ chắc mình bị bệnh bệnh chứng sinh bê rồi, thì lẽ hôm đó là con cũng sợ lắm nhỉ, hết đấy xong con đi lên bệnh viện Hòa Hảo, con đi khám thì nó mới phát hiện là con bị bệnh chứng sinh bê, thì nó cũng sợ chết lắm nhỉ.
Thì vẫn tắt thôi rồi.
Thì con có cần đi đi thì Chúa cũng ban cho con thì gần gần hết khỏi bệnh luôn. Tức là khoảng một năm sau con vừa uống thuốc vừa tìm lấy lòng xót của Chúa thì cho ban cho con khỏi bệnh luôn.
Hallelujah. Cứ cao phật lên. Hallelujah. Cứ cao phật lên mạnh lên. Hallelujah. Hallelujah. Rồi còn con.
Con thì con bị lúc con mới lấy chồng được 4 tháng con bị bệnh thoát vị đĩa đệm ạ. Thế đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là cho 1 tháng thuốc, nếu mà không uống được thì phải mổ ạ. Mổ mà phải là 50-50, nên con cũng sợ, con uống thuốc thì đi không dám đi khám nữa, thì cứ ở nhà người ta cứ nói là con đi khám ở đâu thì con đi khám ở đấy. Cứ người ta có nói là bệnh bái tứ phương ấy ạ. Thế đi chỗ nọ đi chỗ kia nhưng mà cũng không gặp thầy gặp thuốc ạ. Xong là đến khi là cũng giảm chẳng dám có em bé. Thế mọi người cứ nói là thôi thì cứ kệ đi, bệnh vậy thì kệ đây sanh em bé biết đâu Chúa ban cho lại hết thì sao. Thế lúc đấy thì năm ngoái thì con tháng 8 thì con mới có bầu. Thì lúc đấy con cũng xin đọc kinh với lại con ra vợ chồng con xin đọc kinh ngày đọc 3 lần. Thế lúc nào cũng xin Chúa ban cho con được khỏe mạnh, tại vì con đang có bầu mà này. Đừng sợ con ảnh hưởng đến con ấy ạ. Thế con lúc nào cũng đi xin. Con xin Chúa xong là con đi khám thì bác sĩ hỏi là có bị làm sao không ấy, thì con bảo là không sao, con khỏe nhiều rồi. Đến khi con sanh ra thì mấy tháng sau thì nó cũng được giảm bệnh, cũng được 70%. Đến khi đến tháng thứ 6 ấy, tự nhiên con lại đau lắm. Nên con hỏi chứ không biết làm sao mà bị đau vậy. Thì con nhiều khi con cũng yếu lòng lắm, con cứ xin nhiều khi đau quá thì con lại trách Chúa ấy. Con bảo chứ sao Chúa lại không thương con ấy. Đến khi con ngồi đọc kinh nguyện xong là Chúa lại ban cho con đỡ đau rồi, con lại tin lại Chúa. Đến khi bây giờ là Chúa lại thương con thì Chúa cũng chữa cho con cũng được 90% rồi dạ. Mà lúc đấy là bệnh thoát vị đĩa đệm của con là nhiều khi là đi cũng không được mà nằm cũng không được, làm kiểu gì nó cũng đau ấy chú ạ. Nhiều khi là chỉ muốn khóc thôi ạ, lúc nào cũng chỉ muốn khóc thôi.
Rồi sinh đứa con này sao?
Con sinh đứa con này thì cũng là đứa con của lòng thương xót ạ. Tại vì bây giờ con cũng khỏi được 90% về cha.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi, giờ để cho tặng cho chúng con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, để hai vợ chồng ra về mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót và đây là cái quạt cho bé con nha. Ý. Hallelujah. Rồi thưa anh chị em, chúng tôi mời anh bạn. Có rất nhiều bàn tay đưa lên nhưng mà thời gian không cho phép.
xin trước hết xin chào cha và công đoàn lòng Chúa thương xót. Tôi là du xe Trịnh Quốc Sĩ từ bên Úc Châu về bên đây để làm chứng cho Chúa. Tôi thật sự tôi được rất nhiều ơn, nhưng mà nếu mà tôi kể ra thì không có thời giờ. Nhưng mà tôi kể cái ơn gần nhất đây thôi. Thì năm 2015-16 thì Đức Giáo Hoàng Francisco có nói về lòng thương xót Chúa. Nhưng mà lúc đó tôi cũng không có để ý cho lắm. Tôi vẫn là tiếp tục con đường cờ bạc. Tôi cờ bạc, phải nói là vua cờ bạc ở bên Úc. Tôi đánh bài không phải là như mấy người đây đánh đâu. Tôi đánh một cây bài lớn nhất là 125.000 đô. 125.000 đô.
125.000 đô la Úc là khoảng bao nhiêu tiền Việt Nam?
Đây, con không hiểu là bao nhiêu tiền Việt Nam, nhưng mà con đánh bài là số 1 ở bên Mỹ, ở bên Úc được. Đó, nhưng mà khi năm 2015-2016 Đức Giáo Hoàng nói về lòng thương xót Chúa thì con không quan tâm. Nhưng mà có một người em nó biết về lời cha Long, nó đưa cho con cái máy. Nó bảo anh đừng cờ bạc nữa, anh nghe cái máy này đi. Nó bảo ôi trời ơi, cha cụ gì, tao đánh bài thì đâu có, tao có ăn trộm nhà cái đâu, tao đâu có ăn cướp của ai đâu, tao làm được người ta chơi thôi. Nhưng mà thiệt, khi mà còn biết đến cái bài giảng của cha, phải nói là lạy Chúa, đã cảm ơn Chúa đã phù hộ cho con nghe được bài giảng cái gì. Con không bao giờ mà rời khỏi cái máy nữa. Tự nhiên cái tâm hồn con mở ra, mà con phải nói là con từ bỏ được tất cả mọi thứ trên đời này. Con nói thiệt, 4 bức tường, con bức tường nào con cũng có phạm tội ấy. Nhưng mà khi con đã cầm,
anh kể cho mọi người nghe, 4 bức tường gọi là tứ đổ tường đó.
Tứ đổ tường.
Thế nhất là cờ bạc, anh đánh cờ bạc cỡ nào?
Con đánh cờ bạc là coi như là, vâng, con đánh cờ bạc khoảng 7 năm. 7 năm đến năm 2015-16 thì khi con biết được lòng thương xót của Chúa rồi, nghe cái bài giảng đó con mới bắt đầu con mới bỏ.
Rồi ngoài cờ bạc thì còn rượu chè.
Rượu đó thì con nói thiệt, con uống là rượu nghiền. Con uống tối nào con cũng uống hết, nhưng mà con chỉ uống một chai thôi. Trước khi ăn cơm con đi uống chai con đi ngủ.
Chỉ có một chai thôi. Chỉ có một chai thôi. Cờ bạc, rượu chè rồi còn cái hai cái tường khác kể tiếp.
Tường khác thì nói thiệt, gái thì thôi rồi. Con mà đi chơi bài gì, muốn cỡ nào có cỡ đó, gái Nhật, gái Tây, gái Đại Hàn, gái Việt Nam, gái nào có hết. Con bức tường nào con cũng phạm hết trơn á. Như rồi thuốc lá vậy, con hút một ngày là 25 điếu thuốc. Nhưng mà nhờ có lòng thương xót Chúa, con mới bỏ được thuốc. Nếu con có thể có mặt đèn làm chứng, nếu không có lòng thương xót Chúa, không có ai mà cải hóa được tâm hồn con đâu. Con nói thiệt, con đã từng ăn chơi coi như nổi tiếng rồi đó, nhưng mà nhờ cái máy lòng thương xót của cha đó mới coi như đảo tránh được tâm hồn con. Phải nói là đảo tránh chứ, đảo con hoàn toàn. Con bây giờ nói thiệt, từ bỏ tất cả mọi thứ ham mê trên đời này, kể cả tiền bạc danh vọng, không còn nghĩ gì nữa, mà chỉ nghĩ đến mở tâm hồn ra với đến với người nghèo, đến với lòng thương xót Chúa. Con không còn ước mong cái gì trên cõi đời, tất cả mọi thứ trên đời này con đều đã có quà hết. Con không còn thiếu gì, không còn thiếu gì hết. Vậy con nên làm chứng cho Chúa nè. Nếu ai mà con lòng thứ mà muốn bỏ được cờ bạc, rượu chè hút thuốc, thì hãy nghe cái bài giảng lòng thương xót của Chúa để mình mở cái tâm hồn mình ra, để Chúa đi vào trong trái tim của mình thì mình mới được yêu mến được người khác. Nếu khi mà mình có Chúa trong người mình rồi, mình nhìn thấy tất cả những người ở chợ đây mình thương đứa lắm. Con về Việt Nam con thấy con đi ra ngoài Huế này nọ, con nhìn thấy những đứa trẻ nó nghèo, con trời, con thấy con rớt nước mắt không à, con thương dữ lắm.
Mà ngày xưa thì sao? Lúc mà anh còn có tiền mà anh làm ăn mà giàu có thì con thương người ta
không? Lúc trước là con có tiền này, con đầu tư nhà cửa shop xung rồi, bây giờ không biết tiền còn làm gì nữa, nhiều quá, đưa đi đánh bài chơi. Mà con đánh bài là tính là đánh coi như là đánh ngày này sang tháng khác. Mà con cứ chủ nhật đó, thì con đón máy bay đi chơi, đón bay đi tiểu bang này sang tiểu bang khác chơi, toàn là đánh bài không, đi máy bay không. Nhưng mà
đi đánh bài với đi lễ thì lúc đó anh đi lễ hay đi đánh bài?
Con đã đi lễ, đâu có đi lễ đâu. Con chủ nhật, rồi đang là kéo bài ngon quá, sao đi lễ được? Thôi, xó đi Chúa thì tuần sau con đi bù 2 lễ. Nhưng mà khi mà con biết được lòng thương xót Chúa thì Chúa đã đổi hoàn toàn. Con không bao giờ mà bỏ lễ, mà đi lễ mỗi ngày luôn. Đó, mà tâm hồn của mình cảm thấy, mình nhìn thấy anh em mình cảm thấy thương như nó. Con về Việt Nam á, con thề trước mặt Chúa, con thấy những người người ta nghèo khổ, tại sao mà con sung sướng quá, con cảm thấy con tội lỗi quá, con cảm thấy là con có rất nhiều tội lỗi, tại vì mình không biết nghĩ đến đồng bào của mình quá nghèo khổ, con thấy những cái nhà lụt sụp con thấy con thương vô cùng.
Hồi xưa anh ghiền cờ bạc đến như thế nào và bây giờ cái làm sao mà, tại vì người ta bảo là nó bị ghiền, anh có bị ghiền không, và lúc anh bỏ cái cảm giác mà đang ghiền mà bỏ nó như thế nào có dễ dàng không?
Ôi trời, đó là con nói thiệt chứ, mình đáng là chơi bài mà bây giờ mình bỏ á, không còn thằng bạn nào nó chơi với mình, kể cả hút thuốc uống rượu không còn thằng bạn nào nó chơi. Nó thiệt chứ, mà bây giờ mày uống rượu, bây giờ mày chỉ uống một ngày có 2-3 chai hay 1 chai đâu uống thua gì, nhưng mà tao nói không, tao đã nói, tao đã hứa với Chúa rồi, từ giờ cho đến chết không bao giờ con bỏ một ngụm bia, ngụm rượu vào trong người, hoặc là thuốc, hoặc là cờ bạc, hay là gái đó, gái uống, không bao giờ đó. Con thề trước mặt Chúa, hôm nay con làm chứng, con thề trước mặt Chúa, từ giờ tới chết không bao giờ. Nhưng mà khi mà con bỏ thuốc đó, mấy thằng bạn đóng về bảo trời ơi mày hút đâu có gì đâu, tiền mày hút có gì đâu mà sợ, vì bia mày uống có sao đâu, mày làm bác ái, tao đồng ý mày cho mày làm bác ái, nhưng mà nhỏ nhỏ giọt thôi, mày đừng có kiểu mà mày bán, mày lấy tiền bia tiền rượu mày rồi mày bỏ hết mọi thứ mày làm bác ái. Nhưng mà tấm lòng của con là như vậy, con phải từ bỏ, đóng đinh vào thập giá Chúa mỗi ngày. Có thể con nói thiệt, mấy bạn con nó bảo trời ơi mày đâu có sống cực khổ như vậy, tại sao mà mày không enjoy cái đời, mày còn trẻ quá mà, con năm nay mới có 50 tuổi à, còn quá trẻ, con còn
rồi anh cho mọi người cái cảm giác của anh em, mà khi bây giờ, ngày xưa là anh đi đánh bài là chính, còn lễ là phụ, còn bây giờ anh không những đi lễ ngày Chủ nhật mà còn đi được cái lễ ngày thường nữa. Chả lẽ anh không lo làm ăn mà cứ đi lễ, người ta sẽ nói như vậy, và cái cảm giác khi anh bước vào thấy lễ anh thấy thế nào để mà anh có được cái niềm say mê đó?
Rồi con đó, hiện tại bây giờ con vẫn còn làm ăn, vẫn còn làm business nhiều lắm, vợ con rồi con làm, nhưng mà khi con đã có cái tâm hồn mình yêu mến Chúa rồi, nó khác hẳn cha. Con nói thiệt đó, 50 tuổi đầu con chưa bao giờ con cảm thấy là Chúa có trong cùng lòng con. Lúc trước này 50 tuổi con đi lễ nhân cha và con nói thần amen, cha đọc gì đọc, mình nghe bên này tai bên kia chạy bên kia, không có chú tâm vào cái tai để nghe con cha đọc cái gì bài phúc âm này. Nhưng mà khi mà có lòng thương xót Chúa rồi, mình mới nghe từng chữ, không bao giờ sót một chữ trong bài phúc âm, thì lúc đó mình mới cảm thấy là mình yêu mến Chúa, mình mới nghe. Còn lúc trước không có yêu Chúa đâu, vô đi mày mang tiếng mã nhanh công giáo thì thôi, đi cho nó có lệ vậy mà. Người ta tới mình ta về không có cái lòng yêu mến Chúa. Nhưng mà khi con biết được lòng yêu mến Chúa, một ngày á, con mà không đến được nhà thờ mà con đi lễ mà con rước mình thánh Chúa đó, con buồn vô cùng, con không bỏ ngày nào hết đó, không bỏ ngày nào hết. Tại vì ở cha ở trung tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân đấy chỉ có 6 ngày thôi, ngày thứ hai cha nghỉ, còn 7-6 ngày con đi đủ hết, không có thiếu ngày nào. Mà tự nhiên sao con cảm thấy con muốn đến nhà thờ hoài à, mà con vẫn làm ăn, con vẫn bí gì, con bận rộn lắm đó, nhưng mà con vẫn phải tranh thủ kệ mẹ nó dục việc đó, không cần biết gì hết, đi về đi nhà thờ con cứ
anh ở bên Úc, đây là những món quà Việt Nam chúng tôi gửi cho anh nha.
Cái này...
đây là chính đấng,
vâng.
Chính đấng đã cứu thoát anh khỏi tứ đổ tường. Như anh Sắc Tín, nếu không có lòng thương xót Chúa ở trong mình thì không cách chi mà bỏ được cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút sách, không thể nào bỏ được.
Không thể nào bỏ được.
Không thể nào,
không
bỏ được.
Thể nào bỏ được. Nếu mà không có lòng thương xót Chúa, không ai bỏ được. Con tin chắc. Nếu con không có lòng thương xót Chúa, cha hay Đức Giáo Hoàng nói con không kè đâu. Con nói thiệt đấy, chỉ có Chúa nói còn mới nghe thôi. Không ai mà con sợ. Con đâu có từng sợ ai đâu mà. Mình có tiền mình chơi, mình muốn hư làm gì làm. Nhưng mà con lòng thương xót Chúa mới đổi được con. Không ai đổi được.
Anh nói chưa từng sợ ai, còn tôi nói chưa ai sợ thằng này. Đây, anh phải giữ lấy cái băng quá lòng chưa thương xót này để lãi đi nhà thờ thay vì lãi đi sòng bài nha. Đây gửi cho cái quạt này là gửi tặng chị ấy, là chị ấy đã kiên trì suốt bao nhiêu năm cầu nguyện để cho anh được cơn quay trở về nha. Tặng cho chị ấy, và đây là chuỗi đeo vào để Chúa che chở gìn giữ anh. Còn gì nữa mà hết rồi chưa? À đây còn cái máy nữa, đây. Tôi đây giờ tôi gửi anh một, nhưng mà anh về anh phải xin lời ra là 100 nhá.
Cha yên chí đi, con xin lời 1000 luôn.
1000 luôn. Hallelujah. Rồi, chơi chứng bệnh cho đấy nha. Rồi, rồi cho con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa nói là triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các con. Nếu mà không có Chúa ở giữa ta thì như anh ấy nói là ta sẽ rước cờ bạc, rước rượu chè, rước trai gái, rước đủ mọi thứ tội vào trong cuộc đời của ta. Nếu có Chúa rồi thì ta sẽ không còn coi mọi sự là gì cả, vì Chúa là tất cả. Chúa là tất cả. Như cao cặp lên. Chúa là Chúa là và Chúa đang ở giữa chúng ta. Chúa đang ở giữa chúng ta. Chúa là hallelujah.